Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 17 tháng 9, chúng tôi sẽ tường thuật về Đức Thánh Cha Benedict XVI kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ tại Liban. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ trình bày con đường trở lại của một kỹ sư hóa học Hoa Kỳ. Bây giờ Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt xin gửi đến quý vị một Theo Gót Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lối 10 giờ tối Chủ nhật hôm qua 16 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã về đến Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp cuộc viếng thăm 3 ngày tại Liban. Một cuộc viếng thăm được hơn 1.400 ký giả các nước đăng ký theo dõi và tường thuật. Trước đó vào ban sáng, Ngài đã cử hành thánh lễ trọng thể trước lối nửa triệu tín hữu tại bờ biển vùng thủ đô Beirut, với nghi thức chào tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giáo mục Trung Đông cho đại diện của các giáo hội tại Trung Đông. Ban chiều vào lúc quá 4 giờ, Ngài đã có một cuộc gặp gỡ đại kết tại Tòa Thượng Phụ Công giáo Syri trước khi ra phi trường đáp máy bay trở về Roma. Lúc gần 8 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha đã rời Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở làng Harissa trên núi, và khi xuống đến vùng Duyên Hải, có rất đông tín hữu và dân chúng đứng hai bên đường để chào đón, nên Ngài đã đổi sang xe bọc kính để đi dọc theo quãng đường dài 20 cây số theo bờ biển để dân chúng có thể thấy và chào đón Ngài. Khu vực hành lễ gọi là Waterfront, bờ biển, tọa lạc giữa bến tàu du lịch và trung tâm thành phố Beirut. Cũng tại nơi đây, Đức Chân Phước John Paul II đã cử hành thánh lễ cho hàng trăm ngàn tín hữu vào ngày 11 tháng 5 cách đây 15 năm. Tại đây có bố trí nhiều màn hình khổng lồ để các tín hữu có thể tham dự thánh lễ dù ở xa lễ đài. Đến nơi vào lúc 10 giờ, Ngài đã được ông đô trưởng Beirut đón tiếp và trao tặng chìa khóa thành phố. Ngài dùng xe bọc kính tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu hiện diện. Tại đây cũng có Tổng thống Michel Sleiman và phu nhân cùng với nhiều vị lãnh đạo trong chính quyền. Nhiều phái đoàn tín hữu từ các nước Trung Đông cũng đến đây tham dự thánh lễ cùng với các vị chủ chăn liên hệ dưới bầu trời nắng. Cha Samir Khalil Samir dòng tên nhận định rằng đây là buổi lễ đông đảo chưa từng có tại Liban.
Đồng tế với Đức Thánh Cha có 300 giám mục Trung Đông và hàng trăm linh mục trong áo trùng thâm với dây stola màu trắng ngồi trước lễ đài. Đầu thánh lễ, Đức Thượng Phụ Becharai, giáo chủ Công giáo Maronit, đã đại diện mọi người chào mừng và gọi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một biến cố diễn ra dưới dấu hiệu hòa bình, một nền hòa bình mà mọi người mong ước, nhất là tại Trung Đông này. Đức Thượng Phụ cũng gọi Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông với tông huấn sau đó, dẫn đưa giáo hội tại đây vào một mùa xuân tinh thần của Kitô giáo, như báo trước và chuẩn bị cho mùa xuân Ả Rập mà mọi người mong ước. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng, kể lại việc Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, người ta bảo thầy là ai, và Thánh Phêrô đã tuyên xưng thầy là Đức Kitô. Và Chúa loan báo trước việc Ngài sẽ chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại. Chúa đã khiển trách Phêrô vì đã chống lại ý định này của Chúa. Đức Thánh Cha cũng mời gọi toàn thể giáo hội và từng tín hữu hãy dấn thân phục vụ hòa bình và hòa giải. Ngài nói:
Se mettre à la suite de Jésus et prendre sa croix pour l'accompagner sur son chemin. Je m'incommode qui n'a pas celui du pouvoir ou de la gloire terrestre, mais celui qui conduit nécessairement à se renoncer soi-même, à perdre sa vie pour le Christ et l'Évangile, afin de la sauver.
Bước theo Chúa Giêsu là vác thập giá của mình để tháp tùng Chúa trên con đường của Ngài, một con đường cam go, không phải là con đường của quyền lực hoặc vinh quang trần thế, nhưng là con đường nhất thiết dẫn tới sự từ bỏ bản thân, mất mạng sống mình vì Chúa Kitô và tin mừng để cứu mạng sống ấy. Vì chúng ta được cam kết rằng con đường ấy dẫn đến sự phục sinh, đến sự sống đích thực và chung kết với Thiên Chúa. Quyết định tháp tùng Chúa Giêsu Kitô, đấng trở nên người tôi tớ của con người, đòi phải sống càng ngày càng thân mật hơn với Ngài, chăm chú lắng nghe lời Ngài để kín múc sự soi sáng cho các hành động chúng ta. Khi tuyên bố năm đức tin sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 10 tới đây, tôi đã muốn rằng mỗi tín hữu có thể dấn thân một cách mới mẻ trên con đường hoán cải tâm hồn. Vì thế chọn năm đức tin, tôi nồng nhiệt khuyến khích anh chị em hãy đào sâu suy tư về đức tin để làm cho đức tin có ý thức hơn, hầu củng cố lòng gắn bó của anh chị em với Chúa Kitô và tin mừng của Người. Anh chị em thân mến, con đường mà Chúa Giêsu muốn dẫn chúng ta đi là con đường hy vọng cho tất cả mọi người. Vinh quang của Chúa Kitô được tỏ hiện chính vào lúc mà, trong nhân tính, Ngài tỏ ra yếu đuối nhất, đặc biệt là khi nhập thể và trên thập giá. Chính qua đó, Thiên Chúa biểu lộ tình thương của Ngài khi trở nên người tôi tớ, khi hiến thân cho chúng ta. Đó chẳng phải là một mầu nhiệm lạ thường, nhiều khi khó chấp nhận sao? Chính Thánh Phêrô cũng chỉ hiểu được điều đó về sau.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến bài đọc thứ hai trích từ thư Thánh Gia-cô-bê. Theo đó, việc theo Chúa Giê-xu đòi phải có những hành động cụ thể, vì qua các hành vi tôi chứng tỏ cho bạn đức tin của tôi. Từ đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, một đòi hỏi khẩn thiết đối với giáo hội là phục vụ, và đối với các tín hữu Kitô là phải trở thành những người phục vụ đích thực theo hình ảnh Chúa Giê-xu. Phục vụ là một yếu tố nền tảng trong căn tính các môn đệ của Chúa Kitô. Ơn gọi của giáo hội và của Kitô hữu là phục vụ như chính Chúa đã làm, một cách nhân không và cho tất cả mọi người, không phân biệt ai. Vì thế, phục vụ công lý và hòa bình trong một thế giới không ngừng gia tăng chết chóc và tàn phá là một điều cấp thiết để dấn thân cho một xã hội huynh đệ hơn, để kiến tạo tình hiệp thông. Anh chị em thân mến, tôi đặc biệt cầu xin Chúa ban cho vùng Trung Đông những người phục vụ hòa bình và hòa giải, để tất cả mọi người có thể sống an bình và trong phẩm giá. Đó là một chứng tá thiết yếu mà các tín hữu Kitô phải làm ở đây, trong sự cộng tác với tất cả mọi người thiện chí. Tôi kêu gọi tất cả anh chị em hãy hoạt động cho hòa bình, mỗi người theo cấp độ và tại nơi mình đang sống. Đức Thánh Cha nói thêm rằng,
Le service doit encore être au cœur de la vie de la communauté chrétienne elle-même. Tout ministère, toute charge dans l'Église sont d'abord un service de Dieu et des frères. C'est cet esprit qui doit animer tous les baptisés, les uns à l'égard des autres, notamment pour un engagement effectif auprès des plus pauvres, des marginalisés, de ceux qui souffrent. Pour que soit préservée la dignité inaliénable de toute personne.
Việc phục vụ cũng phải ở trọng tâm đời sống của chính cộng đoàn Kitô. mọi thừa tác vụ, mọi trách vụ trong giáo hội, trước tiên là phục vụ Thiên Chúa và anh chị em mình. Chính tinh thần ấy phải linh hoạt mọi tín hữu đối với nhau, nhất là qua sự dấn thân thực sự nâng đỡ những người nghèo nhất, những người bị gạt ra ngoài lề, những người đau khổ, để phẩm giá bất khả nhượng của mỗi người được bảo tồn. Anh chị em là những người đang chịu đau khổ trong thân xác hoặc trong tâm hồn. Sự đau khổ của anh chị em không phải là vô ích. Chúa Kitô, người tôi tớ, ta trở nên gần gũi mọi người đau khổ, người hiện diện cạnh anh chị em. Ước gì anh chị em tìm được trên đường đời những người anh em, chị em biểu lộ cụ thể sự hiện diện yêu thương của Chúa, không thể bỏ rơi anh chị em. Anh chị em hãy tràn đầy hy vọng vì Chúa Kitô. Và tất cả anh chị em là những người đến dự thánh lễ này, hãy cố gắng ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, Đấng đã trở nên người tôi tớ của mọi người để thế giới được sống. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Liban, chúc lành cho tất cả mọi dân tộc tại vùng Trung Đông yêu quý và ban cho miền này được ơn an bình của Chúa. Phần lời nguyện giáo dân được xướng lên bằng nhiều thứ tiếng Pháp, Ả Rập, Anh, Armenia và Hy Lạp, cầu cho Đức Thánh Cha, cho các tín hữu, các nhu cầu của giáo hội, nhất là cho công lý, hòa bình và sự hòa giải.
Cuối thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã cảm ơn Đức Thánh Cha và xin Ngài trao tông huấn cho các vị thượng phụ Công giáo Đông Phương, cùng với các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, chủ tịch Hội đồng Giám mục Bắc Phi và hàng chục đại diện giáo dân nam nữ. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả các nghị phụ đã góp phần vào Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông với chủ đề Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, Hiệp thông và Chứng tá, đông đảo những người trở thành tín hữu đồng tâm hiệp ý với nhau. Đức Thánh Cha nói, với việc trao tông huấn này, bắt đầu công việc học hỏi và hấp thụ của tất cả mọi người giữ vai chính trong giáo hội, các vị mục tử, những người thánh hiến và giáo dân, để mỗi người tìm được niềm vui mới mẻ theo đuổi sứ mạng của mình, được khích lệ và củng cố để thi hành sứ điệp hiệp thông và chứng tá, theo những khía cạnh khác nhau, nhân bản, đạo lý, giáo hội, linh đạo và mục vụ, được trình bày trong tông huấn này. Tôi cầu chúc tông huấn là cuốn chỉ nam để tiến bước trên những nẻo đường đa dạng và phức tạp mà Đức Chúa Giêsu Kitô đã đi trước anh chị em. Đức Thánh Cha cũng cầu chúc cho giáo hội tại Trung Đông tiến bước theo cha ông của mình trong đức tin, những người đã mở ra con đường của nhân loại đáp lại mặc khải của Thiên Chúa qua sự kiên trì và trung thành của các ngài. Ngài mời gọi giáo hội tại đây tìm được sự khác biệt, huy hoàng của các thánh đã tươi nở tại đây những tấm gương và những vị chuyển cầu, soi sáng cho giáo hội địa phương đáp lại tiếng gọi của Chúa, tiến bước về Jerusalem Thiên Quốc, nơi Chúa sẽ lau sạch mọi nước mắt của chúng ta. Sau khi trao bản tông huấn cho các vị đại diện hàng giáo phẩm và giáo dân, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin dâng lên Đức Mẹ Liban, vốn được cả các tín hữu Kitô và Hồi giáo tôn kính. Ngài nói,
chúng ta hãy cầu xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta với Chúa Con, đặc biệt là cho dân chúng tại Syria và các nước láng giềng đang cầu khẩn ơn hòa bình. Anh chị em biết rõ thảm trạng xung đột và bạo lực đang gây ra bao nhiêu đau khổ. Đáng tiếc thay, tiếng súng đạn vẫn tiếp tục, cũng như tiếng kêu của các quá phụ và cô nhi. Bạo lực và oán thù xâm chiếm cuộc sống, các phụ nữ trẻ em là những nạn nhân đầu tiên. Tại sao bao nhiêu kinh hoàng như thế? Tại sao bao nhiêu chết chóc như vậy? Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, tôi kêu gọi các nước Ả Rập trong tư cách là các nước anh em, hãy đề nghị những giải pháp có thể thi hành được, tôn trọng phẩm giá của mỗi người, các quyền và quyền tôn giáo của họ. Ai muốn kiến tạo hòa bình thì phải ngưng coi tha nhân như một sự ác phải loại trừ. Thật không thể dễ coi người khác như một người cần tôn trọng và yêu thương, nhưng phải làm như thế nếu ta muốn kiến tạo hòa bình, nếu muốn tình huynh đệ. Xin Chúa ban cho đất nước của anh chị em, cho Syria và Trung Đông hồng ân an bình của các tâm hồn, cho tiếng súng đạn im bặt và chấm dứt mọi bạo lực. Ước gì con người hiểu rằng mọi người là anh chị em với nhau. Mẹ Maria, mẹ chúng ta hiểu những lo âu và nhu cầu của chúng ta. Cùng với các vị thượng phụ và các giám mục hiện diện, tôi đặt Trung Đông dưới sự bảo vệ từ mẫu. Với ơn phù trợ của Chúa, ước gì chúng ta có thể hăng say làm việc cho sự thiết lập hòa bình cần thiết cho một cuộc sống hòa hợp giữa anh chị em với nhau, bất luận họ thuộc gốc gác và theo sắc tín tôn giáo nào.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Thánh lễ kết thúc lúc quá 12 giờ trưa giờ địa phương. Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh ở Harissa, cách đó 30 cây số, để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi. Sau đó, lúc gần 5 giờ chiều, Ngài đến tòa thượng phụ Công giáo Syri, chỉ cách đó 1 cây số, để gặp gỡ các vị đại diện các giáo hội Kitô khác. Giáo hội nghi lễ Đông phương Syri này được thành lập năm 1783, khi một phần tín hữu chính thống Syri do Đức thượng phụ Rave hướng dẫn trở về hiệp nhất với tòa thánh. Các tín hữu chính thống phản ứng lại và bầu một vị thượng phụ mới. Đức thượng phụ Rave phải tị nạn sang Iraq, rồi 18 năm sau, 1801, Ngài di tản đến vùng núi Sarfet ở Liban, trong một đăng viện hiện nay vẫn còn là trụ sở của vị thượng phụ. Đăng viện này nổi tiếng vì có một thư viện rất phong phú với hơn 3.000 thủ bản bằng tiếng Syriac và Ả Rập. Hiện nay giáo hội Công giáo nghi lễ Syri do Đức thượng phụ Inyak Yusuf Ba Yunan cai quản. Ngài năm nay 68 tuổi và được bầu vào chức vụ này cách đây 3 năm. Đến đăng viện Sarfet vào lúc quá 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được Đức thượng phụ Yunan và cha bề trên nhà tiếp đón, hướng dẫn vào phòng khánh tiết danh dự. Tại đây các vị thượng phụ chính thống cũng như các đại diện của các giáo hội Tin lành ở Liban và các vị thượng phụ Công giáo đã có mặt sẵn để gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trong cuộc gặp gỡ đại kết này, Đức Thánh Cha đã trao tặng các vị hiện diện tông huấn giáo hội tại Trung Đông. Ở bên ngoài đan viện có sự hiện diện của các giám mục thánh hội đồng giáo hội Công giáo Syri cùng với nhiều chúng sinh. Đức Thánh Cha đã thân ái chào thăm họ khi Ngài rời khỏi đăng viện vào lúc gần 6 giờ chiều, để ra phi trường thủ đô Beirut. Tại đây, sau nghi thức giả từ, Ngài đã đáp máy bay về Roma. Sinh hoạt này chúng tôi sẽ tường thuật cùng quý vị trong buổi phát ngày mai với những nhận định tổng kết về chuyến viếng thăm. Sau đây kính mời quý vị nhìn lại buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ Liban chiều thứ Bảy, 15 tháng 9 vừa qua, tại quảng trường trước Tòa Thượng Phụ Công giáo Maronit ở bờ Kekke, nhất là bài huấn dụ Ngài để lại cho giới trẻ nước này.
Trong số hơn 25.000 bạn trẻ ngồi thành hình vòng cung trước lễ đài, dưới bầu trời trong sáng, cũng có đông đảo các tu sĩ trẻ nam nữ và các chúng sinh. Ngoài ra cũng có đông đảo các giám mục Trung Đông. Bay trên lễ đài có một sâu chuỗi mân côi bằng bong bóng bay với những hạt kinh kính mừng màu xanh da trời và những bóng màu vàng chỉ kinh sáng danh. Tổng thống Sleiman cũng đến tham dự biến cố này. Cuộc gặp gỡ diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa và được mở đầu với cuộc rước sách phúc âm ảnh Đức Mẹ Ly Băng cùng với thánh giá giới trẻ tiến lên lễ đài. Sau lời chào mừng của Đức Thượng Phụ Becharai, giáo chủ Công giáo Maronit, và phần giới thiệu của Đức cha Eli Haddad, Tổng giám mục giáo phận Saida của giáo hội Menkit trong tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng Tông đồ Giáo dân Liban, hai bạn trẻ, một nam một nữ đã trình bày chứng từ, tất cả đều nhắc đến những vấn đề của người trẻ Liban và Trung Đông trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Họ cảm thấy như bất lực và cảm thấy cần đến sự giúp đỡ hơn bao giờ hết của giáo hội. Câu nói của thiếu nữ như tóm gọn tâm tình của nhiều người. Kính thưa Đức Thánh Cha, sự hiện diện của Ngài tại Liban này, mặc dù tình hình của chúng con là một thách đố đối với chiến tranh và tuyệt vọng, đó là một dấu hiệu an bình và hy vọng. Về phần Đức Thánh Cha ngỏ lời với mọi người sau bài tin mừng, Ngài đi tới các bạn trẻ để tha thiết kêu gọi chấm dứt mọi cuộc chiến và xây dựng một tương lai hòa bình cho toàn vùng Trung Đông. Ngài khích lệ các bạn trẻ Liban hãy xác tín mình là hy vọng và tương lai của đất nước.
Je connais les difficultés qui sont les vôtres dans la vie quotidienne, à cause du manque de stabilité et de sécurité, de la difficulté à trouver un travail, encore du sentiment de solitude et de marginalisation. Dans un monde en continuel mouvement, vous êtes confrontés à de nombreux et graves défis.
Đức Thánh Cha nói, tôi biết những khó khăn của các bạn trong đời sống thường nhật, vì tình trạng thiếu ổn định và an ninh, vì khó tìm được công ăn việc làm, hoặc vì cảm tưởng cô độc và bị gạt ra ngoài lề. Trong một thế giới liên tục biến chuyển, các bạn phải đương đầu với nhiều thách đố trầm trọng. Nhưng cả nạn thất nghiệp và tình trạng bấp bênh như thế không được thúc đẩy các bạn nếm mật đắng là sự di cư ra nước ngoài để tìm một tương lai không chắc chắn. Hành động này kéo theo sự mất gốc rễ và chia cách. Điều hệ trọng ở đây là làm sao để các bạn trở thành những tác nhân xây dựng tương lai đất nước của các bạn, chu toàn vai trò của mình trong xã hội và trong giáo hội. Các bạn có một chỗ đứng ưu tiên trong tâm hồn tôi và trong toàn thể giáo hội, vì giáo hội luôn luôn trẻ trung. Giáo hội tin tưởng nơi các bạn, giáo hội hy vọng nơi các bạn. Hãy là những người trẻ trong giáo hội. Giáo hội đang cần sự hăng say và óc sáng tạo của các bạn. Tuổi trẻ là lúc người ta mong ước những lý tưởng cao cả và là thời kỳ các bạn học hỏi để chuẩn bị một nghề nghiệp và một tương lai. Đó là điều quan trọng và đòi thời gian. Các bạn hãy tìm kiếm những gì là đẹp đẽ và yêu thích làm điều thiện. Hãy chứng tỏ sự cao cả và phẩm giá thân xác của các bạn. Thân xác này là để phụng sự Chúa. Các bạn hãy có một con tim tế nhị và ngay thẳng. Theo Đức Chân Phước John Paulo II, tôi cũng lặp lại với các bạn rằng, các bạn đừng sợ, hãy mở toang cánh cửa tâm trí của các bạn cho Đức Chúa Giêsu Kitô. Cuộc gặp gỡ với Chúa mang lại cho cuộc sống một chân trời mới, và qua đó là một hướng đi quyết định. Nơi Ngài các bạn sẽ tìm được sức mạnh và can đảm để tiến bước trên đường đời của các bạn, vượt thắng những khó khăn và đau khổ. Trong Chúa các bạn sẽ tìm được nguồn mạch vui mừng.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, những bất mãn thất vọng hiện nay không được làm cho các bạn chạy trốn vào trong những thế giới song song như thế giới của ma túy đủ loại hoặc thế giới của sầu muộn và dâm ô. Về những mạng xã hội, chúng hay ho thật đấy, nhưng cũng có thể dễ dàng lôi kéo các bạn vào tình trạng lệ thuộc và lẫn lộn giữa thực tế và tiềm thể. Hãy tìm kiếm và sống những quan hệ phong phú của tình bạn chân thành và cao thượng. Hãy có những sáng kiến mang lại ý nghĩa và căn cội cho cuộc sống của các bạn bằng cách chiến đấu chống lại sự hời hợt và sự tiêu thụ dễ dàng. Các bạn cũng bị một thứ cám dỗ khác, đó là cám dỗ của tiền bạc. Thứ thần tượng bạo chúa này là mù quáng đến độ bóp nghẹt nhân vị và con tim. Những thí dụ xung quanh các bạn không luôn luôn là những điều tốt đẹp nhất. Nhiều người quên lời Chúa Kitô dạy, không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài. Hãy tìm kiếm những bậc thầy tốt, những bậc tôn sư linh đạo, biết chỉ cho các bạn con đường trưởng thành, loại bỏ những gì là ảo tưởng, chỉ có cái vẻ bề ngoài và gian dối. Các bạn hãy trở thành những người mang tình yêu của Chúa Kitô bằng cách quy hướng không chút dè dặt về Thiên Chúa là Cha của Đức Kitô, là mẫu mực của những gì là công chính, là chân thực và tốt lành. Hãy suy niệm lời Chúa, hãy quan tâm tìm hiểu và khám phá tính chất thời sự của tin mừng, hãy cầu nguyện, kinh nguyện, các bí tích là những phương thế chắc chắn và hiệu nghiệm để là Kitô hữu và sống ăn rễ sâu và được xây dựng trong Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Năm đức tin sắp bắt đầu sẽ là dịp để các bạn khám phá kho tàng đức tin đã lãnh nhận khi chịu phép rửa. Các bạn có thể đào sâu nội dung đức tin nhờ học hỏi sách giáo lý để đức tin của các bạn được sinh động và sống thực. Như thế, các bạn sẽ trở thành những chứng nhân về tình yêu của Chúa Kitô cho tha nhân, nơi Ngài mọi người trở thành anh chị em với nhau. Tình huynh đệ đại đồng mà Chúa Kitô đã khai mào trên thánh giá, làm cho cuộc cách mạng tình yêu được ánh sáng rạng ngời và có những đòi hỏi. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Đó chính là di chúc của Chúa Giêsu và là huy hiệu của Kitô hữu, đó là cuộc cách mạng tình yêu đích thực. Vì thế, Chúa Kitô mời gọi các bạn hãy làm như Ngài, đón nhận tha nhân không chút dè dặt, dù họ thuộc nền văn hóa, tôn giáo và quốc gia khác. Dành chỗ cho họ, tôn trọng họ và nhân từ với họ, ngày càng gia tăng tình người và được vững mạnh nhờ bình an của Chúa. Tôi biết, nhiều người trong các bạn tham gia những hoạt động khác nhau do các giáo xứ, trường học, phong trào và hội đoàn đề xướng. Thật là đẹp khi dấn thân với và cho tha nhân. Việc cùng nhau sống những giờ phút thân hữu và vui mừng sẽ giúp chống lại những mầm mống chia rẽ, vốn là điều luôn luôn phải loại trừ. Tình huynh đệ là điều báo trước trời cao và ơn gọi là môn đệ của Chúa Kitô là làm men trong bột, như Thánh Phaolô đã quả quyết. Một chút men làm dậy cả đấu bột. Hãy trở thành những sứ giả tin mừng sự sống và những giá trị của sự sống. Hãy can đảm chống lại tất cả những gì chối bỏ sự sống như là phá thai, bạo lực, phủ nhận và khinh rẻ tha nhân, bất công, chiến tranh. Như thế các bạn làm cho hòa bình lan tỏa chung quanh các bạn. Khám phá nơi chân lý, sự tha thứ và lòng từ bi của Thiên Chúa là điều luôn luôn giúp tái khởi hành để sống một đời mới. Thật không dễ tha thứ, nhưng sự tha thứ của Thiên Chúa trao ban sức mạnh để hoán cải và niềm vui tha thứ. Tha thứ và hòa giải là những con đường hòa bình và mở ra tương lai.
Tiếp tục bài huấn dụ trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ Liban rằng:
Chers amis, pour qui parmi vous se demande, certainement d'une façon plus ou moins consciente, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quel est son projet pour moi? Ne retenez pas ainsi au monde la grandeur de son amour par les sacerdoces, la vie consacrée ou le mariage. Le Christ ne m'appelait pas à le suivre de plus près.
Các bạn thân mến, chắc chắn nhiều người trong các bạn tự hỏi một cách hơn kém ý thức rằng, Chúa mong đợi gì nơi tôi? Đâu là dự phóng của Ngài dành cho tôi? Phải chăng tôi không muốn loan báo cho thế giới tình yêu cao cả của Chúa qua chức linh mục, đời sống thánh hiến hoặc cuộc sống hôn nhân? Phải chăng Chúa Kitô không kêu gọi tôi theo sát Ngài? Các bạn hãy tin tưởng đón nhận những câu hỏi ấy. Hãy dành thời gian để suy tư và cầu xin ánh sáng. Hãy đáp lại lời mời gọi bằng cách mỗi ngày dâng hiến bản thân cho Đấng đã kêu gọi các bạn trở thành bạn hữu của Ngài. Hãy tìm cách theo Chúa Kitô với trọn tâm hồn và với lòng quảng đại. Chúa là Đấng đã cứu chuộc chúng ta vì yêu thương và hiến mạng vì mỗi người chúng ta. Các bạn sẽ được niềm vui và được sự sung mãn chắc chắn. Đáp lại, lời mời gọi của Chúa Kitô dành cho ta chính là bí quyết an bình đích thực. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha cũng chào thăm những bạn trẻ Hồi giáo có mặt tại buổi gặp gỡ và cảm ơn họ vì sự hiện diện rất quan trọng như thế. Ngài nói, cùng với các bạn trẻ Kitô, các bạn là tương lai của đất nước tuyệt vời này và của toàn vùng Trung Đông. Hãy cùng nhau kiến tạo tương lai ấy. Khi các bạn trở thành người lớn, hãy tiếp tục sống hòa hợp trong tình đoàn kết với các tín hữu Kitô, vì vẻ đẹp của Liban ở nơi sự liên kết đẹp đẽ ấy. Toàn vùng Trung Đông cần nhìn các bạn và hiểu rằng người Hồi giáo và người Kitô, Hồi giáo và Kitô giáo có thể sống chung với nhau không chút oán ghét, trong niềm tôn trọng tín ngưỡng của mọi người, để cùng nhau xây dựng một xã hội tự do và nhân bản. Tôi được biết trong số các bạn cũng có những người trẻ đến từ Syria. Tôi muốn nói với các bạn rằng tôi ngưỡng mộ lòng can đảm của các bạn. Xin hãy nói với những người thân, với gia đình và bạn hữu của các bạn rằng Giáo Hoàng không quên các bạn. Hãy nói cho những người quanh các bạn rằng Giáo Hoàng đau buồn về những đau khổ và tang tóc của các bạn. Người không quên Syria trong kinh nguyện và quan tâm. Người không quên những người Trung Đông đang chịu đau khổ. Đã đến lúc người Hồi giáo và người Kitô liên kết với nhau để chấm dứt bạo lực và chiến tranh. Sau buổi gặp gỡ giới trẻ, Đức Thánh Cha còn hội kiến với 7 vị thượng phụ công giáo tại nhà nguyện Đức Mẹ Lên Trời trong tòa thượng phụ công giáo Maronite trước khi trở về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa tối và qua đêm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày con đường trở lại của một kỹ sư hóa học Hoa Kỳ.
Will Murphy là một kỹ sư hóa học 40 tuổi người Mỹ, sinh trưởng tại Chicago. Từ 15 năm nay, Will còn kiêm thêm một nghề mới, đó là hướng dẫn viên hành hương tại Medjugorje. Nhưng Will không luôn luôn là một tín hữu thuần thành đâu. Trong một buổi trò chuyện hồi năm 2010, chính anh đã kể lại biến cố đổi đời của mình như sau. Lúc ấy là dạo năm 1989, có ai đó nói với tôi về những biến cố xảy ra tại Medjugorje, về những dấu chỉ và hiện tượng lạ liên quan đến đức tin. Các bạn phải biết lúc ấy tôi là một kỹ sư hóa học, mặc dù tôi đã theo học 8 năm tại một trường tiểu học công giáo, 4 năm khác trong một trường trung học công giáo, và rồi 2 năm tại một đại học công giáo. Thế mà về đức tin công giáo thì tôi không có căn bản gì cả. Tôi cũng chẳng thắc mắc gì về đức tin cho đến khi ấy, nghe nói về hiện tượng Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje. Có lẽ là sự tò mò đã khiến tôi liên tục đọc cuốn Thánh Kinh một mạch từ đầu đến cuối, như một cuốn sách giúp tôi khám phá cây sự sống. Thế nhưng Thánh Kinh không gây ấn tượng mạnh trong tôi, có lẽ vì tôi là một khoa học gia, cần có những chứng minh cụ thể. Nhiều nghiên cứu khoa học nói rằng, phần bên trái của bộ óc là dành cho toán học và cho các khoa học gia, trong khi phần dành cho đức tin thì nằm bên phải, và vì thế có lẽ tôi không thể đạt đến đức tin được. Tôi băn khoăn suy nghĩ nhiều và cuối cùng đi đến kết luận là phải đến Medjugorje một lần cho biết. Tôi ghi tên đi với một đoàn hành hương. Trên chuyến bay với đoàn hành hương, nhiều người nói với tôi về những sự lạ họ đã chứng kiến như mặt trời nhảy múa và xoay tròn trên không. Đa số họ là những người đơn sơ chất phác nên tôi tin tưởng là họ không nói dối. Tôi nghĩ rằng có lẽ những người này không có kiến thức khoa học nhiều, không hiểu kỹ thuật tia laser đã phát triển đến đâu. Tôi định tâm sẽ dành thời giờ mà các bạn đồng hành tìm kiếm hiện tượng lạ để kiếm tìm xem người ta giấu chỗ phóng tia laser ở đâu. Thế nhưng mấy ngày sau đó, không có sự gì lạ nên tôi đành thôi. Tôi đi lên đồi Krisebach và tại đây tôi đã có buổi nói chuyện, hay đúng hơn, buổi cầu nguyện đầu tiên của tôi hướng về mẹ Maria. Tôi giữ nguyên lập trường của tôi và nghĩ rằng tôi cầu nguyện với Chúa thôi, vì mẹ Maria không là gì cả đối với tôi. Kinh Mân Côi là kinh dành cho các bà già dở hơi. Tôi là một kỹ sư, chẳng lẽ kỹ sư cũng cần đến kinh cầu nguyện hay sao? Đúng lúc ấy tôi nghe các nhân chứng đã được thị kiến Đức Maria kể lại Đức Mẹ mang hình dạng một thiếu nữ, khoảng 18 tuổi tuyệt đẹp với mái tóc dài, đôi mắt xanh và một giọng nói trong trẻo. Buổi cầu nguyện đầu tiên của tôi với Đức Mẹ nhuộm đầy sự thách thức từ phía tôi. Tôi nói với mẹ Maria, xin chào mẹ, con là Quy thành Chicago đây. Xin mẹ hãy thử thách con mọi cách đi, rồi con sẽ thử lại mẹ. Nếu mẹ thắng thì con sẽ làm tất cả mọi điều mẹ muốn, nhưng nếu con thắng, con sẽ cấm cản mọi người không được đến Medjugorje nữa. Tôi giơ chàng chuỗi mân côi cầm trong tay lên định nói, có gì là đặc biệt trong cái thứ vũ khí quái đản này đâu. Nhưng thật lạ lùng câu nói này không thoát ra ngoài cổ họng tôi được. Đó đã là phép lạ đầu tiên mà tôi chưa nhận ra, tuy rằng tôi ý thức được là mẹ đã nhận lời thách thức của tôi. Kỹ sư Guy Murphy kể tiếp, hôm sau là ngày 8 tháng 12, trên đường đi dự thánh lễ bằng tiếng Anh ở nhà thờ, chúng tôi đã được mục kích phép lạ. Tôi nhìn mặt trời nhảy múa và nghĩ thầm, phải có cách giải thích hợp lý cho hiện tượng này. Tôi bò xuống đất để tìm dây điện nối các máy phát tia laser. Không thấy gì cả, tôi đến gần nhóm bạn đồng hành với tôi và lấy kính râm đeo lên. Theo kinh nghiệm và theo khoa học, không ai có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà không bị tia sáng đốt cho mù mắt. Chắc chắn rằng các bạn đồng hành của tôi đang nhắm mắt thật kín. Tôi liền đến gần họ và nhìn thật kỹ. Ồ không, các bạn đồng hành của tôi mở mắt thật lớn, nhìn thẳng vào mặt trời. Tôi nhìn theo họ về phía mặt trời, nhưng ánh sáng chói chang khiến tôi lòa mắt. Tôi bối rối quá sức. Sau thánh lễ, tôi đi về hướng đồi Krisevac, vừa đi vừa lẩm bẩm tên và địa chỉ của mình, vì tôi quá bối rối. Tôi nghĩ rằng mình và các bạn sẽ bị mù vì nhìn mặt trời quá nhiều. Tôi lọt xuống một khoảng trũng và té bổ nhào, ngất xỉu, và tôi nghĩ rằng mình bị mù mắt mất rồi. Tôi buồn lắm vì các bạn và thân nhân của tôi đã can tôi đừng đi Medjugorje. Tôi lại cứ đi để rồi bây giờ trở về với đôi mắt mù lòa khốn khổ như thế này. Tôi lại giận chính mình nữa vì biết rõ là không được nhìn thẳng vào mặt trời nhưng lại cứ nhìn. Tôi lần mò đi về phía đồi Đức Mẹ hiện ra, đôi mắt vẫn chưa nhìn thấy gì. Lòng vừa tức vừa sợ, tôi thì thầm khấn xin Chúa trả lại thị giác cho tôi, và tôi sẵn sàng làm mọi việc Chúa yêu cầu. Tôi suy nghĩ nhiều về những việc đã xảy ra, và tôi cảm nhận được trong tâm tư một điều gì đó lạ lùng. Tự đáy con tim, dường như có tiếng Đức Mẹ hỏi tôi, có cần giúp đỡ điều gì không? Và tôi nghe tiếng tôi trả lời là có, chắc chắn là có. Dường như có một nụ hôn nhẹ được đặt trên đầu tôi, khiến tôi được nếm hưởng một khoảnh khắc thoải mái tuyệt vời, và mắt tôi sáng ngay trở lại. Tôi đứng vọt dậy, chạy một mạch xuống chân đồi. Tại Medjugorje, kỹ sư Guy Murphy đã xưng tội trở lại sau 10 năm xa lìa giáo hội. Về đến nhà, tôi cảm thấy cần phải chia sẻ kinh nghiệm này với các bạn kỹ sư của tôi. Và từ đó trở đi, tôi cảm thấy phải thực sự sống các sứ điệp Đức Mẹ truyền dạy. Vấn đề bây giờ là tôi vẫn đinh ninh là kinh Mân Côi chỉ dành cho các bà già lẩm cẩm mà thôi. Tôi không thể nào lặp đi lặp lại mấy câu kinh nhàm chán này được. Điều này làm trí thông minh của tôi bị xúc phạm. Mỗi lần chạm đến chuỗi Mân Côi, tôi lại nhớ đến kinh nghiệm khiêm hạ đã sống ở Medjugorje. Mãi 3 tháng sau, tôi mới hiểu được vũ khí chuỗi Mân Côi lợi hại đến thế nào. Lần thứ 2 hành hương Medjugorje, có một kỹ sư bạn đồng hành với tôi. Chúng tôi được mục kích phép lạ. Mặt trời múa, nhưng lần này mặt trời xuất hiện như một mảnh bánh thánh trắng ngần. Trong sứ điệp của Đức Mẹ có dạy rằng thánh lễ là thời điểm quan trọng nhất, thánh thiêng nhất, vì đấy là thời điểm Chúa Giêsu hằng sống đến ngự giữa chúng ta, ở với chúng ta, và chúng ta rước người vào trong tim mình. Thật là điều mới lạ đối với tôi. Mười mấy năm sống và học trong môi trường công giáo, chưa bao giờ tôi nghe và học biết được điều này cả. Một trong những kinh nghiệm tôi nhớ rõ nhất là trên đường về nhà sau thánh lễ, tôi suy nghĩ mãi về cây đời sống. Tôi thì thầm hỏi Đức Mẹ, còn cây đời sống thì ra sao rồi hở mẹ? Trong tâm tư tôi có câu trả lời, hãy cầu nguyện. Tôi không thích câu trả lời này lắm, nhưng cũng miễn cưỡng lấy tràng chuỗi mân côi ra lần hạt. Tôi bắt đầu với các mầu nhiệm vui. Đến mầu nhiệm thứ hai, Đức Mẹ đi viếng bà Elizabeth. Khi đọc đến câu em có phúc hơn mọi người nữ và phúc thay hoa trái em đang mang trong lòng, ánh sáng bỗng chói lòa tâm trí tôi. Đức Mẹ chính là cây đời sống, mẹ mang trong lòng Chúa Giêsu Kitô, hoa trái của lòng mẹ sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời. Kỹ sư Guy Murphy nói tiếp, trước khi kết thúc, tôi chỉ xin thêm một điều là người bạn kỹ sư cùng đi với tôi cũng đã sống qua kinh nghiệm như tôi. Trên đường đi dự lễ, anh cười nhạo và nói, chẳng thà tôi mù chứ không thể tin nhảm. Khi lễ xong, tôi tìm thấy anh bạn quỳ gục bên một băng ghế vệ đường, tay bịt chặt đôi mắt, miệng thì thào, lạy Chúa con tin.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.